Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người, không phân biệt tôn giáo, nhằm giúp cho chúng ta có được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Như các bạn đã thấy, ngày hôm nay các bạn đâu có lệ thuộc bởi ngoại cảnh nhiều. Các bạn có thể nhất quyết, dứt khoát tu học, thì các bạn có thể ngủ ngồi. Rồi đương nhiên các bạn là một người tiết kiệm và cần kiệm đầy đủ, không có thiếu đức hạnh đối với nhân sinh. Do các bạn mới thấy rõ tình thương là cao quý. Đức hạnh của các bạn càng ngày càng dồi dào, tình thương của các bạn càng ngày càng lớn rộng. Thì tâm của các bạn là chùa chiền, tâm của các bạn là nhà thờ, tâm của các bạn là thiên cung. Và tâm của các bạn cũng là địa ngục để thức tâm. Thì các nơi các bạn đều có cơ hội quan thông, thì nó mới về, nó mới trở lại trọn lành trong tâm thức được. Còn chúng ta sợ địa ngục, chán thiên đàng, rồi ôm lấy đời, rốt cuộc đời không cho phép chúng ta lưu luyến tại thế nữa. Đúng thời đúng giờ của định luật sanh lão bệnh tử, mọi người phải khăn gói ra đi. Vì chứ ai đi dùm cho chính chúng ta trong giây phút đó? Nếu chúng ta không tu, chúng ta cứ đòi hỏi cái sự bất chánh, thụ hưởng, tham dâm, đủ thứ. Rốt cuộc chúng ta được những gì? Chúng ta tự quỷ hoại hoại lấy ta mà thôi. Ngày hôm nay, từ tóc đen cho tới tóc bạc, từ sự mạnh dạn cho tới sự run rẩy, chúng ta đã xác nhận rõ ràng không có gì hơn. Của đời thì phải trả lại đời, đến với hai bàn tay không, phải trở về với hai bàn tay không, mới hợp định luật siêu nhiên. Mọi người chúng ta ý thức thì mọi bệnh tật trong tâm hồn của chúng ta cũng đều được cứu rỗi, thấy rõ rằng không phải của ta. Và chúng ta rất may mắn được đến đây dự cuộc học hỏi, sống trong bãi trường thi của đời và để tiến về thanh tịnh. Cho nên chẳng có cái gì của chúng ta, của cải không phải của chúng ta, thể xác này cũng không phải của chúng ta. Tất cả những đạo pháp đều là phương tiện để dẫn tiến chúng ta trở về cơ quy nhất. Chúng ta không có dị biệt giữa tôn giáo này và tôn giáo nọ. Chúng ta chỉ biết ôm lấy tình thương và đạo đức, đi trong hành trình trao đổi với bất cứ nơi nào. Các bạn đã trao đổi không ít, vỏn vẹn có mấy năm thôi, nhưng mà các bạn đã ý thức và hiểu rất nhiều, biết rất nhiều. Rốt cuộc các bạn phải chọn một con đường nào mà các bạn đã và đang đi, là không phụ bất cứ một ai, mà mọi người đều có quyền phụ ta, thì mới kêu mà khai thông được tâm linh. Các bạn biết sử dụng đường đi và khí giới của Thượng Đế thì luôn luôn các bạn không có bị đâm loạn và thanh tịnh trong hành trình tiến hóa, không bị lệ loại, luôn luôn sống trong sự hòa hợp thanh tịnh của các càn không chủ trụ. Thì các bạn thấy rõ từ mọi trạng thái mà có sự sáng suốt hiện hữu, là từ mọi trạng thái mà có. Các bạn đã luân hồi nhiều kiếp, ngày nay nhắc đến đâu các bạn hiểu đến đó. Nói sự luật luân hồi của con thú các bạn cũng hiểu, nói luật luân hồi của con người các bạn cũng hiểu. Vì sao? Các bạn thanh tịnh, các bạn nghiên cứu thấy rõ luân hồi. Chính tôi đã luân hồi từ con thú, cho nên ngày nay tôi có cái tánh chất con thú, thấy rõ ràng. Cho nên chúng ta càng ngày càng tu mới càng thấy cái thú tánh tầm tối của chính mình, mà tự quét dọn và xây dựng sửa chữa đâu đó cho có trật tự. Cho nên tôi có làm mấy câu thơ: mắt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mà. Cái giai đoạn đó là trong lúc tôi tu, tôi cảm thấy sợ. Tại sao mình tu không thanh tịnh, mình tu lại còn đòi hỏi dục tính quá nhiều, có khác gì con thú? Mà sau cái dục tính đó có đạt được cái gì không? Tai hại tới tự thể xác. Cho nên trong giờ thiền thức tâm, rồi tôi mới ra mấy câu thơ, mới thấy rõ ràng thế gian mặt thì người thú tánh nhận không ra, lâm lên trước mắt cho là đẹp, quá dục quần sanh lãnh khổ mạnh. Thì cái chuyện đó làm sao khám phá được? Do cái tu học hành trì mới thấy rõ. Những câu đó ra để làm gì? Ở bên trên đã thấy sự thành tâm tu học của chính hành giả và ban cho một tia sáng suốt để thức tâm giữ lấy, đó là mượn con đường để đi, soi sáng cho chúng ta tự đi. Cho nên nó ra bốn câu rõ ràng: thiên địa hữu tình nhân loại quá, mặt người thú tánh nhận không ra, long lanh trước mắt cho là đẹp, hoa dục quần sanh lãnh khổ mà. Thì chúng ta từ cái khổ mới đạt đến hạnh phúc. Trên đôi môi và tâm thức của chúng ta cứ đòi hỏi hạnh phúc, nhưng mà nào ai đã có hạnh phúc? Ấu thơ cho đến lúc bạc đầu cũng chưa thấy có hạnh phúc. Nhiều người bô lão hiện tại đã thấy rõ ràng, giờ phút tôi phải ra đi. Tôi biết đây là sống trong đầu năm hạnh phúc, nhưng mà rồi tôi phải chia tay. Trong sự nhớ nhung làm sao tôi chịu được? Đó là tại sao người phải ôm những sự si mê đó. Vì người thiếu tu, thiếu trở về với luật quân bình. Còn nếu mà trở về với luật quân bình rồi, kể đến, có đến là phải có đi. Có tu là có phải có tan. Đương nhiên nó phải nằm trong luật chia tay mới có sự tiên hoa. Lúc đó vui vẻ mà nhìn con cháu. Cho nên nhiều người nhìn con cháu một cách vui tạm mà trong tâm buồn. Thấy càng ngày chúng ta càng già rồi. Ai là người sẽ ở lại nâng đỡ con cháu? Đó là sự sai lầm, mất quân bình hướng ngoại. Đối với người tu không nghĩ điều này. Tôi càng tu càng sáng suốt, càng thanh nhẹ, tôi càng có cơ hội gỡ tia sáng thanh tịnh về dây can, gia can để cứu độ trong cơ trình giải nghiệp cho con cháu tôi. Tôi càng tu nhiều và càng hoan hỷ được tu và giải mê pha chấp cho chính căn nhà tôi. Thì chúng ta đang làm gì đây? Thì thật các bạn tu từ mấy năm nay các bạn đang làm gì? Đang tháo gỡ cái nghiệp duyên tại thế của chính bạn. Sự ham muốn của các bạn càng ngày càng giảm dần. Đó là cơ hội giải nghiệp cho các bạn. Sự ham mê trần tục của các bạn càng ngày càng được xa. Và các bạn lại càng cảm thấy sự thanh tịnh và thương yêu càng ngày càng tràn ngập. Tâm luôn các bạn phải rơi lụy thâu đêm, vì các bạn thấy tình thương của Thượng Đế qua phong phú đối với bạn. Bạn thấy rõ tình thương của mẫu khiến Quan Âm cứu độ các bạn từ giờ phút này. Vui mà rơi lưỡi, mừng được trở về với mẹ hiền, với cha kính yêu, nghiêm phụ sinh á. Đóng góp một hạnh hy sinh đại từ bi cho chúng sanh, có cơ hội tu, có cơ hội học hỏi. Tràn đầy bài học trong tâm thức. Ngày nay chúng ta lại biết thao gỡ những sự nghiệp duyên là cái tình thương của cái trường đời mà chúng ta đã đến đại học. Rồi mọi người phải ra đi, phải thao gỡ tất cả cái đó mới nhẹ nhàng ra đi được. Chúng ta lại có cơ hội được thức tâm và hiểu đường lối để thao gỡ tất cả những nghiệp duyên tại thế gian. Cho nên các bạn càng ngày càng xa lánh cuộc đời, đời không có còn sự khả năng thu hút và lôi cuốn các bạn nữa. Nhưng mà các bạn càng ngày càng quan thông đời lãnh đạo, tự xuyên qua bất cứ những sự trở ngại nào trong tâm thức đã và đang xuất hiện. Cho nên chúng ta hàng tuần đều có cơ hội huynh đệ tỉ mũi tương hội trong sự thiền giác để tìm cái diện mối tu học khai mở của tâm linh siêu diệu, không sử dụng văn tự nhưng mà hòa hợp với luồng thanh điển thu hút từ tám thập tám thiên chiếu hóa cho chúng ta, và chúng ta tự thức đi về hướng thượng để giải tỏa cái nghiệp duyên tâm thức, chứ không phải nghiệp duyên tạm bỡ bên ngoài nữa. Càng đi sâu vào trong thì càng thấy càng phải có trách nhiệm để gỡ tháo tất cả những sự ô trực có thể lôi cuốn cho chúng ta đời đời tại thế và xuống cả địa cầu thân. Thấy rõ tu nhất kiếp ngộ nhất thời, phải cố gắng sửa và giữ lấy luật quân bình sẵn có của cả càn khôn vũ trụ nhiên hậu mới tự đạt tới hạnh thanh trì giải giới. Cái hạnh thanh nhẹ tha thứ và thương yêu trì kỳ giữ lấy điều đó, chúng ta mới thấy rõ bước tiên của chính mình, chúng ta mới có khả năng giải tất cả những cái gì mà nó đang ngăn chặn chúng ta từ việc biết. Cho nên càng tu càng cảm thấy sự trở ngại trong thể xác. Tại sao như sự trở ngại trong thể xác nó làm cho các bạn ngồi lâu không được, đau đớn, nhức mỏi? Đó là gì? Do ai? Chính do bạn mà thôi. Đã thu hút sự trì trệ, ô trượt, nhưng ngày nay nó còn lưu một phần trong đó. Cho nên nó tạo sự chặn nghẽn, không lưu thông được, nó mới chịu đau nhức. Mà một ngày nào đó sự cương quyết các bạn thu hút thành khí điển cả càn khôn vũ trụ để hóa giải sự ô trượt, cái sự tin tưởng chính các bạn có thể xác nhận rõ. Trước kia tôi ngồi 20 phút, nay tôi ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, phải cho ai giúp bạn? Ý chí của các bạn đã giúp cho bạn. Thì ý chí đó mà cương quyết nghiên cứu đi nữa thì cái phần đau đớn kia nó phải tự dứt ra khỏi thể xác của chính ta. Cho nên nhiều người có nhiều bệnh tật, học pháp thiền với một lòng cương quyết không thay giờ, thì một ngày nào đó những bệnh tật phức tạp tự nó biến mất không hề. Và niềm tin vui diệu trong tâm thức càng ngày càng tràn ngập thương yêu vô cùng. Vạn linh đồng nhất thể, đâu còn bệnh hoạn. Vì sự tranh chấp xa cách nó tạo sự bệnh hoạn, mà ngày nay chúng ta qua đồng đâu còn bệnh hoạn. Tâm thức càng ngày càng mở. Bệnh nan y tại thế là tâm bệnh, mà tâm bệnh chúng ta giải quyết được thì thân bệnh nó có nghĩa lý gì đến với chúng ta? Cảnh tạm nó phải có. Nếu không có sự kích động và phản động, làm sao chúng ta có cơ duyên tiến hóa được? Cho nên nhờ sự kích động và bản phản động chúng ta mới tiến hóa, lấy quán làm ăn, chúng ta mới mở rộng đường để đi. Trước mắt chúng ta không có kẻ thù, mà trong tâm thức của chúng ta tràn ngập sự thương yêu, yêu cả tiểu thiên địa này, yêu sự cao quý của Thượng Đế để ban ơn cho chính chúng ta, và sự yêu quý đời đời bất diệt. Chúng ta biết yêu, biết nung nấu cái thể xác này, khai thông vạn linh trong tiểu thiên địa này, chúng ta càng yêu mến Thượng Đế hơn, càng yêu mến càng khôn vũ trụ, càng được nhắc nhở trở về quê hương chung cũ đời đời bất diệt, thanh nhẹ cao quý mà đang chờ chính chúng ta. Chúng ta đã bỏ đi qua nhiều lưu lạc tha phương cầu thực, ngày hôm nay chúng ta thức giác thì chỉ có khăn gói trở về mà thôi, chứ không sống trong cảnh bơ vơ nữa.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng. Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của ông qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Thưa thầy, hôm nay con xin được phép hỏi thầy một câu hỏi nhỏ mà con cũng từng thắc mắc rồi để em có câu. Vì câu hỏi này nó cũng liên quan đến vấn đề phần hồn và thể xác của con người. Thì theo con nghĩ thì con người hiện tại đây thì sẽ có những kết hợp của phần thể xác, phần hồn. Thì cái phần hồn nó trực tiếp ảnh hưởng vào tiền kiếp của mình, thì hình như Phật giáo lý, giáo như là Bồ Tát nói như vậy. Vậy thì theo con nghĩ, trở về cái thời xa xưa đó thì chỉ có một số người rất ít thôi. Vậy thì đương nhiên sẽ có một số thì phần hồn cũng rất ít, mà sao lại đến ngày hôm nay thì trên thế giới này hàng mấy không biết bao nhiêu tỷ người, thì cái phần hồn nó ở đâu ra để mà tác nhập vào cái xác của những người hiện đại của thế giới này?
Cho nên khi mà anh thấy có sạn cát, có cây cỏ, có rừng rút, ha, thì con loài người cũng vậy. Trong cái cơ tiến hóa không ngừng nghỉ, loài người là 7 ức niên mới kết tụ thành một cái thể xác hiện tại mà chúng ta đang có, chứ không phải khi không mà muốn nhập là nhập được. Cho nên cái sự tiến hóa nó kết tụ từ cấu trúc của siêu nhiên, nhưng mà nó thành hình. Sau cái thành hình này là để dẫn tiến đem trở về nguồn cội, cho nên nó chuyển hóa tới con người. Cho nên tất cả các pháp đem xuống thế gian để hộ trì và hộ cho người hiểu về thần hồn và tu học để tiến hóa trở về nguồn cội. Cho nên ở thế gian người ta thấy rằng sự hưởng thụ là quan trọng, cho nên họ lắc lược tình thế và thấy rằng thế gian chỉ có con người là duy nhất thôi, còn tất cả đều là không có giá trị, chỉ con người là có giá trị. Nhưng mà họ quên họ không có thanh tịnh, họ không thấy con thú cũng có phần hồn, nó cũng đang sống trong nhịp thở của càn khôn vũ trụ như chúng ta, và nó cũng tứ quan ngũ tạng, con chim cũng tứ quan ngũ tạng, và ta cũng tứ quan ngũ tạng, con chuột cũng tứ quan ngũ tạng, nó đồng trong một thức mà tùy theo tội trạng của chính nó, và nó bị giam hãm trong phạm vi eo hẹp mà thôi. Cho nên cơ tiến hóa và cứu độ chúng sanh, sự tiến hóa càng ngày càng đông, nó loài người biết tu học thì thế gian là thiên đàng, và thấy rõ cảnh đến và cảnh đi. Thì bây giờ chúng ta có tu mới thấy phần hồn, mà thấy phần hồn đi lên trên mới thấy vô số chân linh, và xuống địa ngục cũng thấy vô số chân linh phần hồn tại địa ngục. Rồi ở thế gian này nó phải tương đồng như vậy, cái luật quân bình của nó phải có. Cho nên con người không hiểu, nó thấy con người càng ngày càng đông. Cho nên cơ tiến hóa để thanh lọc và cho hội tụ vào cơ tạng của con người để có thể hướng thiện hay là hướng ác. Mà nếu hướng ác á, trong một khắc là sẽ tiêu rất nhiều. Cho nên thảm họa chiến tranh đang hâm hê nhân loại do ý chí của loài người mà thôi. Nếu mà biết tu thì cái cơ biến loạn này sẽ dẹp được, còn nếu mà không biết tu thì chắc chắn phải đụng vào phải và tiêu diệt. Chỉ có một phần tu nhỏ được kết tập trở về bên trên mà thôi, không có phần lớn. Cho nên cái phần hồn để nói giá trị và tiến hóa đi lên thì Thượng Đế cũng cho cơ hội cho tất cả có đồng dự và đồng học trong cơ tạng của nhân sinh. Thì nếu biết tu thì thay chỉ đến đó và dồn lại số người không phải đông. Vạn linh ở trên kia còn đông, những phần hồn pháp phơ pháp phưởng còn đông hơn chúng sanh ở thế gian. Cho nên các bạn tu và có cơ hội xuất ra và được dự cuộc thuyết pháp và thấy rõ biết bao nhiêu triệu triệu tỷ người đang cầu tiến, rồi về mắc cỡ và cố gắng tu thêm, thấy rõ sẽ tiến qua cần thiết mọi người phải tu và tự thức. Cho nên có cơ hội tu để hiểu cái thiên cơ hơn là lấy cái pháp phàm mà dự đoán về thiên cơ thì không có đúng luật. Cho nên hỏi chứ làm sao không cho người nhiều, làm sao tiêu diệt quá địa cầu được. Cho nên có con người nhiều, đông chừng nào ác chừng đó. Bây giờ chúng ta ác lắm, không phải hiện. Lấy 20 đô la để mua đủ loại chuyện thú ăn, ác lắm, không phải hiện. Lấy tiền giết người như không, nhưng mà giết một con người là phạm tội nặng lắm. Một con người là đại diện Thượng Đế, không phải tầm thường, con của Ngài. Cho nên người tu luôn luôn tôn trọng con người và quý con người, mà không có nghĩ sâu về con người. Vì mọi người đều có cái đèn lòng, có sẽ có cơ hội tự thấp và tự tiến. Cho nên bạn phải tu mới hiểu được cái đó, mà muốn hiểu được chiều sâu của cái đó để phúc đáp cho tất cả. Tôi khuyên nên liên lạc với anh Cương hay là anh Tân để lấy tất cả những tài liệu về đọc. Vì cái chuyện đó nó dông dài lắm. Cái cơ tiến hóa sắp đặt của Thượng Đế đều có trật tự và có quân bình, giống như xa lộ bây giờ một ngày chết bao nhiêu mạng thì cũng có chừng, đụng bao nhiêu xe, tính được tổng cộng một năm thì nó cũng một ngày bao nhiêu, nó có chừng, nó có quy luật. Thế gian đi đường còn luật mà ông trời không có luật khác, thấy không? Cho nên bạn thấy người ta đây là thiên cơ tiến hóa, mà chúng ta dân Việt Nam đây là một cuộc di dân vĩ đại, cũng là thiên cơ tiến hóa để cho chúng ta đi học hỏi. Rồi sau này quét sạch đám đất đó, chúng ta sẽ trở về để làm việc cho đám đất đó. Cái chuyện sắp đặt càng ngày càng thấy rõ như vậy. Thì nếu mà một chính phủ mà gỡ người đi như vậy thì không có thể đi được. Mà ngày nay chúng ta khắp thế giới đâu cũng có mặt người Việt Nam học hỏi, mà người Việt Nam nào cũng muốn trở về xứ sở, không người nào muốn ở lại đây. Thì các bạn thấy cái thiên cơ đã sắp đặt rồi. Tôn thanh tịnh thấy rõ, nhưng mà tối hậu là quyền của Thượng Đế, tôi chỉ mặc biết bao nhiêu ra thôi, chứ tôi cũng có quyền gì, nhưng mà thanh tịnh tôi tính ra như vậy. Thì bạn muốn hiểu sâu thì bạn đọc về thiên đàn du ký và địa ngục du ký thì thấy rõ hơn cái khoa học quyền bí siêu văn minh của kỳ tới.
cảm ơn Phật. Thầy con có thêm một cái điểm mà cũng phải thắc mắc nên là muốn biết thêm á. Thì theo con được biết thì thầy cũng đã đắc đạo đã lâu và
không dám nói đắc đạo, tu đạo đã lâu.
Thầy tu đạo đã lâu và thầy đã mở được cái huệ nhãn và có thể nhìn được tiền kiếp của con người. Như vậy có đúng không thầy?
Đúng, nhưng mà cấm không được nói. Tại sao? Nếu mà tôi nói ra người ta không phục vụ, người ta hai người đang yêu, sao người này với người kia đang yêu, nha? Tôi nói vợ anh, thằng cha đó là đứa ác lắm. Thì cái ý tưởng của anh nghĩ thằng cha đó nó ác, phải không? Anh đâu có chịu tu. Anh vì yêu, vì vợ, vì con, anh mới hy sinh anh tu. Nhưng mà cái chuyện bí mật đâu có nói được. Nói chơi vậy, xào xào nói chơi mà nói thiệt là bị đồ. Ông trời con ông tiến qua mà mình phá vỡ cơ mật tiến qua đó là mình bị đọa. Cho nên sau này các bạn thấy cũng được nói đâu. Tại sao không được nói? Khi các bạn muốn nói là nó quên mất. Còn người tu vô vi nói là phải thấy rõ hình ảnh cũng như tivi nói ra cũng mới được. Lúc đó là phải trình trọng. Nó tùy cái trường hợp khác nhau. Phải hiểu chỗ này ha. Cho nên cặp vợ chồng nó cũng có cái chuyện đó hồi xưa vui lắm. Nên tu rồi mình dọn thấy ai cũng cười hết, vui à, tu tới thanh tịnh rồi mình thấy hãy trả món nợ này mới đi. Còn không giải quyết được là không đi à. Cho nên sau này các bạn có lượng được cái pháp lý vô vi này thực hành và thấy được, phải nhớ lại lời nói của tôi. Nếu mà các bạn làm quá trớn thì sẽ không cho thấy gì hết. Lúc đó có thể bỏ đạo luôn.
Thầy cũng có một điểm nhỏ nữa. Thầy học thầy có thầy học mà mình thấy được. Thầy học như thầy đã mở được huệ nhãn, thầy thấy được người đó sắp sửa đi vào sự gọi là rất là nguy hiểm, thì thầy có nên nói cho người đó biết trước không thầy?
Có trường hợp được nói mà có trường hợp không được nói. Vì tùy cái tội trạng của nó, nó phải qua đó nó mới trả được, nó mới tin được. Vì vậy nó làm người ta đau đớn quá. Mà nếu nó không gánh vác sự đau đớn đó, nó đâu có quân bình được. Có trường hợp mình mắc được, mà trường hợp không cho mắc. Nó tùy rồi. Mình chỉ khuyên thôi. Mình nghe là tôi đại đa số thì tôi khuyên người ta tự thắp đèn lòng để họ tự thức. Tôi chỉ có nhiệm vụ đó. Vì phần sáng suốt của họ là vô cùng. Mình chỉ cái phần sáng suốt đó để họ hướng về sáng suốt thay vì chuyện báo thù vô lý. Và sau này mang cái tai họa nặng nề mà không kịp trói trước khi chết.
Thưa thầy, con có vài câu hỏi. Trước tiên là vấn đề sống chết của một người coi như là có số mạng, hoặc là người đó sống chết như là có được một cái gì mà trình sẵn, thì vấn đề đặt ra là có người gần chết mà chưa chết được, đó là vì nghiệp chưa trả hay là tại sao?
Nó nghiệp chưa trả. Nó đúng như vậy, bởi vì mỗi người nó nghiệp có duyên. Tới đây là đã đau khổ nhiều, tôi phát đại nguyện để có đầy đủ trí khôn mà tu hành. Con người đi hai chân có thể tu luyện đi tới tìm tới Phật được. Còn cái duyên nghiệp của thế gian là nó phải có, định mệnh nó có, và cái sự vay trả của nó có từ tiền kiếp tới bây giờ. Đó, thì nhiều người nó khóc hối rồi nó trở lòng lại, nó chưa đúng số. Nhưng mà cơ tạng trục trặc à, cũng như ông bà hôm nay nói là tôi bị chết đuối nhưng mà tôi không chết, tôi sôi chưa chết, thì chỉ đứng đó thôi chờ cái cơ tạng nó hồi sinh nhập vô.
Tu đi em, cho đạo tâm.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org. Hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.